kinh văn: nay ta nói pháp cũng giống như trời mưa thấm ướt khắp cả mặt đất. Phật tánh của các ông tỷ như các hạt giống gặp đám mưa pháp này, thì cả thể đều thấm ướt và phát sinh. Người nào vâng theo tông chỉ của ta chắc đặng đạo bồ đề, ý theo chỗ làm của ta ắt chứng diệu quả. Hãy nghe ta kể. Đất tâm chứa hạt giống, mưa rưới thảy nảy mầm, hóa tình đốn ngộ rồi quả giác tự kết thành. Sư nói kể rồi tiếp rằng: pháp vốn không hai, tâm mình cũng vậy. Đạo là trong lặng không có các tướng. Các ngươi hãy cẩn thận, chớ đắm vào cảnh không và xem cảnh tịnh, trầm không quán tịnh. Tâm vốn trong sạch, chẳng có gì mà chấp hay bỏ được. Mỗi người tự gắng sức và tùy duyên mà hóa độ. Khi ấy đồ chúng làm lễ mà lui ra. Giảng: tối nay thuyết pháp giống như kịp thời mưa xuống phổ nhuận đại địa. Đương lúc nhà nông cần mưa thì có mưa. Nếu không cần mưa mà mưa rất lớn, thì những vật trồng trọt sẽ bị mưa làm úng. Nếu cần mưa mà không có mưa, cây cối sẽ bị khô heo mà chết. Các ông mỗi vị vốn có Phật tánh, thì giống như những hạt giống này gặp phải mưa đúng lúc, liền trưởng dưỡng tươi tốt, có hy vọng thành thục quả bồ đề. Các ông là những người hiểu rõ tông chỉ tôi nói ra, nhất định đắc được bồ đề. Nếu ông y theo pháp của tôi nói ra mà tu hành, thì nhất định đắc được diệu quả bồ đề. Các ông nghe tôi nói kể, cần phải chú ý. Tôi đã vì các ông nói nhiều pháp như thế, các ông nghe rồi đều tản mạc rời rạc, cho nên tôi phải dùng kể tụng để biểu đạt rõ ràng. Các ông đều nên tự tỉnh kỳ tâm, dùng tâm nghe bài kể của tôi. Tâm địa tức tự tánh, nó hàm tàng tất cả hạt giống. Nay đúng lúc gặp mưa, phổ biến thâm nhường tất cả hạt giống, cho nên đều sinh ra mầm bồ đề. Hữu tình chúng sinh đô ngộ kịp thời hiểu rõ. Kết quả cần khai hoa, khai hoa cần kết quả. Sau khi khai hoa, diệu quả bồ đề tự nhiên thành tựu. Ổng xem bồ đề quả tự thành. Tổ sư Đạt Ma nói kết quả tự nhiên thành, đây nói về quả các ông. Nói đến cái quả này của chúng ta, năng phổ biến khắp thế giới, kết quả tự nhiên thành. Tự nhiên quả sẽ đến mọi hang cùng ngõ hẻm trên toàn thế giới. Mỗi chỗ sẽ kết quả bồ đề của các ông. Mỗi người cần tự mình thành tổ quả của mình. Tôi không thể giúp các ông được. Nếu không tự mình thành tổ, chính là tự mình cam chịu kém cỏi lạc hậu. Ông xem, thật là khéo. Pháp tự của các ông là chữ quả. Tông phái của chúng ta đối với quả nói ra rất nhiều màu. Tự tu thường an quả, thân truyền vô vi giáo. Lục Tổ Đại Sư nói xong phần đầu bài kệ, lại nói với mọi người: tôi thuyết độn giáo pháp môn không có hai, chỉ có một, chính là độn giáo này. Tâm cũng nên biến thành một. Đạo mà mình tu vốn thanh tịnh và không có nhất thiết tướng. Tuy thuyết không có chữ tướng, nhưng các ông cũng không nên hiểu lầm nói chỉ quan cái tịnh này. Nếu ông chỉ quan tịnh, đó cũng là chấp trước, đồng thời cũng không nên chấp chặt ngoãn không. Tại sao vậy? Vì nhất thiết chúng sanh tâm vốn thanh tịnh, không có nhiễm ô, không có thủ lấy, cũng không có xả bỏ. Các ông mỗi người cần nên nỗ lực tỉnh tấn, không nên làm biếng, tùy theo nhân duyên mà đi khắp nơi, kiến lập đạo trường, nỗ lực dụng công tu hành. Lúc này đồ chúng của Lục Tổ đại sư có mấy ngàn người đều khấu đầu đảnh lễ lui về một bên. Kinh văn ngày mồng 8 tháng 7, Thình lình đại sư gọi các môn nhân mà dạy rằng: ta muốn về Tân Châu, các ông mau sửa soạn thuyền bè. Đại chúng buồn thảm và gắng sức cầm ngài ở lại. Sư nói: chư Phật ra đời rồi cũng vào niết bàn, có lại ắt có đi, lẽ ấy cũng là thường vậy. Cái hình hài của ta đây đi về ắt có chỗ. Chúng nhân bạch rằng: từ đây thầy đi, sớm muộn xin thầy cũng trở về. Sư nói: lá rụng thì về cội, lúc ta lại đây đâu có nói gì. Chúng nhân lại hỏi: chánh pháp nhãn tàng sẽ truyền trao cho người nào? Sư nói: người có đạo thì đặng pháp ấy, người vô tâm thì thông hiểu. Lại hỏi: ngày sau có tai nạn chi chăng? Sư nói: sau khi ta tịch diệt 5-6 năm sẽ có người đến lấy đầu ta, hãy nghe lời ta thọ ký. Kể rằng dốc lòng thờ kính giống cha sinh, vì đói phải toan kế lợi mình, gặp mãn gian nhân lâm khổ nạn, hai quan dương liễu xử phân rành. Giảng Lục Tổ đại sư vào ngày 8 tháng 7 năm này, chợt nói với đại chúng rằng: tôi muốn trở về Tân Châu, các ông mau mau chuẩn bị thuyền bè. Lúc đó dưới tòa Lục Tổ nhiều đồ đệ như thế, có người òa lên khóc. Trước kia đã khóc một lần, lần này Lục Tổ sắp đi, họ lại khóc lần nữa, không để Lục Tổ đại sư ra đi. Lục Tổ đại sư nói: mười phương ba đời chư Phật xuất hiện ở đời, vẫn thị hiện tướng niết bàn. Có đến tất có đi, có sanh tất có diệt, đây là đạo lý rất bình thường. Thân này của tôi quay trở về nhất định có chỗ. Lục Tổ đại sư nói: mười phương ba đời chư Phật xuất hiện ở đời, vẫn thị hiện tướng niết bàn. Có đến tất có đi, có sinh tất có diệt, đây là đạo lý rất bình thường. Thân này của tôi quay trở về nhất định có chỗ. Đại chúng nói: bạch Tổ sư, ngài từ đây ra đi, chúng con muốn ngài sẽ không viên tịch, không nhập niết bàn, sớm muộn gì cũng trở về. Lục Tổ đại sư nói: tôi giống như chiếc lá rơi, nên trở về với cội cây, trở lại vô khẩu. Tôi nghĩ chữ khẩu ở đây có lẽ viết sai, nên là trở lại vô nhật. Ý nói lúc tôi trở lại không có ngày đó. Lại thời vô khẩu có một cách giảng khác, là khi tôi trở về không có thuyết pháp, khi đi không có thuyết pháp, pháp tướng vốn không tăng không diệt. Tôi tuy thuyết pháp lâu năm như thế, sự thật không thuyết một pháp, cho nên nói khi tôi trở về không nói pháp vô định pháp. Chỉ cần hợp lý giảng như thế nào cũng được, nhưng không nên giảng sai lầm, dẫn người đến địa ngục. Loại pháp này thì không thể nói được. Phần đông đệ tử đều lưu luyến Lục Tổ đại sư, cho nên đây hỏi cái này, kia hỏi cái kia, thật nhiều lời lối thôi. Tôi tin rằng lúc đó Lục Tổ đại sư cảm thấy những người này thật là phiền phức, nghĩ tôi phải nhanh chóng ra đi. Lại hỏi: chánh pháp nhãn tạng tức y bát đã truyền cho ai? Lúc đó nhiều người như thế đều không biết Lục Tổ đại sư truyền pháp cho ai. Những người hỏi này đại khái đều muốn đắc được chánh pháp nhãn tạng, đều có lòng tham này. Nếu không họ hỏi cái này làm cái gì? Giống như ký tại gian biên trạm, tụ hữu vọng hải tâm, đã đứng bên bờ sông lại muốn nhìn ra biển. Nếu không muốn nhìn biển thì đứng bên bờ sông làm cái gì? Có thể thấy người đương thời đối với y bác đều rất quan trọng. Lục Tổ đại sư nói: truyền cho ai, ai có đạo tôi liền truyền cho người ấy. ai không có tâm phan duyên người ấy liền hiểu rõ pháp của tôi. Người chứng đắc nhất tướng tam muội, nhất hạnh tam muội được pháp của tôi. Cái gì là pháp lục tổ đại sư sở đắc? Chính là đạo lý trong mấy bài kệ tụng này. Ông nếu y theo đạo lý này tu hành thì có thể đắc được pháp của ngài. Đồ chúng lại hỏi, sau này trong giáo đoàn có tai nạn, khó khăn, ma nạn gì không? Có hoạn nạn gì không? Ý tức lục tổ đại sư trong lúc sanh thời gặp phải nhiều ma nạn như thế, thuê người đến ám sát ngài, lại phái gián điệp trộm pháp, lại có người phóng hỏa muốn thiêu chết lục tổ, vô vàng tai nạn, một lời khó nói hết. Lúc lục tổ đàn kinh chỉ ghi lại chút ít, nhưng tin rằng lúc đó có rất nhiều tai nạn, không chỉ ghi lại vài sự kiện, có người đến trộm y bát 6 lần, đều nhân tiện muốn giết luôn lục tổ, nhưng vì không trộm được cho nên kinh điển không có ghi chép. Lục tổ đại sư kêu đệ tử lập khải năm trước đi xây tháp, năm này tháp xây xong, cho nên ngài muốn trở về Tân Châu. Đồ chúng hỏi, sau này có còn tai nạn nữa không? Ý tức sẽ không còn tai nạn nữa, mang theo khẩu khí hy vọng. Tổ sư đã viên tịch rồi, có còn ai lại giết chúng con không? Vì chúng con là đệ tử của ngài, giết không được ngài liền giết chúng con. Lục tổ đại sư nói, sau khi ta viên tịch nhập diệt, năm sau có người đến cắt đầu của ta. Ông xem còn sống có người đến giết ngài. Sau khi viên tịch nhập niết bàn, vẫn còn có người muốn lấy đầu của ngài. Thời đó làm tổ sư thật khó à. Nay thì không có nghiêm trọng như thế nữa, vì thế nên không sợ hãi. Không nên nói làm tổ sư khó quá, tôi không muốn làm tổ sư, không nên thối tâm. Nay tôi nói cho các ông một lời dự ngôn, lúc đó không có ai biết, sau này sẽ chứng minh đầu thượng dưỡng thân này là một vị tăng người nước Cao Ly, muốn đem đầu của lục tổ đại sư trộm về nước cúng dường. Đầu này là đầu của lục tổ đại sư, thượng là chỉ ông ta rất cung kính, dưỡng thân là chỉ như cúng dường cha mẹ vậy. Vị tăng này tên gọi là Kim Đại Bi, ông ta ở Hồng Châu thuê một người tên Trương Tĩnh Mạng đến lấy đầu lục tổ, cho nên nói khẩu lý tu sáng. Vì sao ông ta đến trộm đầu lục tổ? Vì kế sinh nhai, cần phải ăn cơm, cho nên nhận tiền của người chặt đầu một vị tổ sư đã viên tịch. Đại khái vị tăng Cao Ly này rất giàu có, cho nên ông ta rất nhiều tiền. Vì thế ông ta đồng ý đi trộm lấy đầu lục tổ đại sư. Người này gọi là Trương Tĩnh Mạng, cho nên nói ngộ mạng chi nạn. Ngộ mạng chính là gặp phải Trương Tĩnh Mạng, chỉ dùng một tên của ông ta đưa vào trong lời dự ngôn. Vì mạng đã đến rồi thì sẽ chặt đầu lục tổ đại sư. Đây cũng là tính một nạn. Dương Liễu Vi Quang, thứ sử đương thời là Liễu Vô Thiểm, huyện lệnh gọi là Dương Khản. Vì thế nói Dương Liễu Vi Quang. Quả nhiên lục tổ viên tịch năm sau, trong tháp nhục thân của ngài, vào một đêm nọ, có vị tăng nghe thấy có động tĩnh. Đồ đệ của lục tổ từng nghe dữ ngôn của lục tổ, cho nên dùng sắt bao cổ lục tổ lại. Cho nên lúc Trương Tĩnh Mạng đến dùng dao chém cổ lục tổ, chém như thế nào chém cũng không đứt, dùng dao liền gây ra tiếng động, làm vị tăng canh gác giật mình thức tỉnh. Người này liền vội vàng từ trong tháp chạy ra, toàn thân mạch hiếu phục. Sau đó vị tăng này vào trong tháp kiểm soát cổ của lục tổ đại sư, phát hiện có dấu tích bị người dùng dao chém, vì thế liền báo với thứ sử Triều Châu và quan huyện, phải binh lính nỗ lực đi tìm trong 5 ngày, liền bắt được Trương Tĩnh Mạng. Liễu Vô Thiểm liền đem tên trộm này đến chùa Nam Hoa thẩm vấn, tại sao ngươi dám chặt đầu lục tổ đại sư? Trương Tĩnh Mạng nói, vì có vị tăng ông ta muốn trộm đầu lục tổ, nhưng ông ta không dám làm, cho nên mướn tôi rất nhiều tiền, mà tôi thì chỉ cần có tiền để sanh sống, cho nên mới bằng lòng làm việc này. Lúc đó Liễu Vô Thiểm liền hỏi đệ tử của lục tổ đại sư là tổ sư Linh Thao, án này nên giải quyết như thế nào? Tổ sư Linh Thao trả lời, việc này nếu an theo luật nhà nước xử lý, nhất định phải chém đầu, không có cách nào khác. Nhưng trong Phật giáo thì quán thân bình đẳng, ý của tôi hay là thả nó đi. Vì Lục Tổ đại sư trước đó có lời dự ngôn, đoán sẽ có việc này xảy ra. Liễu Vô Thiện nghe xong nói: Tôi nay mới biết Phật môn quảng đại, Phật giáo quá vĩ đại, vì thế bèn tha cho Trương Tĩnh mạng. Kinh văn, sư lại nói: Ta tịch rồi, 70 năm sau sẽ có hai vị Bồ Tát từ Đông Phương đến, một vị xuất gia, một vị tại gia, đồng thời hưng hóa kiến lập tông phái của ta và tạo tu Phật tự, chính là hai vị Pháp tự xương minh chánh giáo viện. Giảng, Lục Tổ đại sư lại nói: Ta viên tịch 70 năm sau, có hai vị Bồ Tát từ Đông Phương đến đây, một là Bồ Tát xuất gia, một là Bồ Tát tại gia, đồng thời hưng hóa. Xuất gia Bồ Tát theo truyền thuyết là Giang Tây Mã Tổ đạo nhất tổ sư. Tất cả Tùng Lâm ở Giang Tây đều do Mã Tổ xây dựng. Có câu: Mã Tổ tạo Tùng Lâm, Bách Trưởng lập Thánh Quý. Tại gia Bồ Tát theo truyền thuyết là cư sĩ Long Uẩn. Toàn gia của ngài đều khai ngộ. Lại nữa, cùng một lúc vãng sanh nhập Niết Bàn, cư sĩ Long Uẩn rất giàu có. Ông đem tất cả vàng bạc châu báu trong nhà chất trên một chiếc thuyền, đem tiền quăng hết dưới đáy biển tặng cho Long Vương để trang nghiêm Long Cung, làm một việc đại bố thí. Sau khi trở về liền đang lòng trúc để duy trì cuộc sống. Tuy sống một cuộc sống thanh bần, nhưng mà nhất tâm tu đạo. Một ngày kia cư sĩ than rằng: Khó, 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 10 gánh mè rải trên cây. Đây thật là khó khăn, đem 10 gánh mè từng hột rắc trên cây. Vợ của ông nghe xong liền nói: Ông già này thật không có tích sự gì, có cái gì khó, khó cái gì? Ông xem khó, còn tôi cảm thấy là việc dễ nhất. Cho nên nói: Dĩ, dĩ, dĩ bách thảo đầu thượng tổ sư ý. Tức trên đầu ngọn cỏ đều là ý của tổ sư. Con gái của ông là Linh Chiếu nói: Cũng không khó, cũng không dễ, đói thì ăn cơm, mệt thì ngủ. Con không cảm thấy khó, cũng không cảm thấy dễ, đói thì đi ăn cơm, mệt thì đi ngủ. Cư sĩ Long Uẩn tuy có vợ, nhưng hai người giống như bạn bè bình thường, không có quan hệ nam nữ như người thường. Làm cư sĩ thì nên học theo cảnh giới bất khả tư nghì này của cư sĩ Long Uẩn. Lại có người nói là tổ sư Hoàng Bá và thừa tướng Bùi Hưu. Nói cái nào cũng đều được. Hai vị Bồ Tát này kiến lập tông chỉ đốn giáo, trùng tu xây dựng Già Lam Tự Viện, phát dương rộng lớn Phật Pháp. Kinh văn hỏi rằng: Chẳng biết từ trên Phật Tổ ứng hiện tới nay, đã nay truyền thọ được mấy đời, xin tổ sư chỉ dạy. Sư nói: Cổ Phật ra đời đã vô số, không thể kể hết được. Nấy kể 7 vị Phật làm đầu mà thôi. Đời quá khứ trang nghiêm có Tỳ Bà Thi Phật, Thi Khí Phật, Tỳ Xá Phù Phật. Đời hiện tại hiền kiếp có Cấu Lưu Tôn Phật, Cấu Na Hàm Mẫu Ni Phật, Ca Diếp Phật, Thích Ca Văn Phật. Ấy là 7 vị Phật. Giảng, đại chúng lại khấu đầu đảnh lễ hỏi: Chúng con không biết từ lúc tối sơ Phật Tổ ứng hóa giữa đời cho đến hôm nay truyền thọ bao nhiêu đời, cuối mong tổ sư vì chúng con khai thị. Lục Tổ đại sư nói: Từ xưa đến nay chư Phật ứng hiện giữa đời đã vô số vô lượng, nhiều đến nỗi đêm không xiết. Huống chi tôi lại không biết chữ, nay chỉ lược thuyết 7 đức Phật quá khứ lúc ban đầu. Kiếp quá khứ trang nghiêm có 1000 đức Phật ra đời. Đức Phật thứ 998 tên là Tỳ Bà Thi Phật, dịch là Thẳng Quang, Chủng Chủng Quang, Thần Kiên hoặc Chủng Chủng Kiên. Vị Phật thứ 2 là Thi Khí Phật, dịch là Ly Hỏa, là vị Phật thứ 999. Vị Phật thứ 3 là Tỳ Xá Phù Phật, là vị Phật cuối cùng trong kiếp trạng nghiêm. Tiếp theo đó là hiền kiếp. Tại sao gọi là hiền kiếp? Vì trong kiếp này có rất nhiều bậc thanh hiền, có 1000 đức Phật ra đời. Vị Phật đầu tiên là Cấu Lưu Tôn Phật, dịch là sở ân cúng, là bậc đáng cho trời người cung dường. Cách dịch khác là trảng nghiêm. Vị Phật thứ hai là Câu Na Hàm Mẫu Ni Phật. Vị thứ ba là Ca Diếp Phật. Vị thứ tư là Thích Ca Mâu Ni Phật, tức giao chủ cõi thế giới Ta Bà hiện nay. Trên đây là bảy vị Phật gần nhất. Kinh văn: trước hết Thích Ca Văn Phật truyền cho Sơ Tổ Maha Ca Diếp Tôn Giả, Maha Ca Diếp Tôn Giả truyền cho Nhĩ Tổ A Nan Tôn Giả, A Nan Tôn Giả truyền cho Giảng. Được Phật Thích Ca Mâu Ni truyền cho Đệ Nhất Tổ Sư Tôn Giả Maha Ca Diếp. Một lần nọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong pháp hội, trăm vạn người trời bảo quanh, tay cầm hoa kim đàn mọc do Đại Phạm Thiên Vương cúng dường. Những người khác đều không biết ý gì, chỉ có Tôn Giả Ca Diếp mỉm cười. Phật nói: ta có chánh pháp nhãn tàng, niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng, giao ngoại biệt truyền, pháp môn dùng tâm ân tâm, đã phó chúc cho Maha Ca Diếp, sao truyền cho Đệ Nhĩ Tổ Tôn Giả A Nan, Đệ Tam Tổ là Tôn Giả Thương Na Hòa Tú. Tôn giả này lúc mới sinh ra trên mình khoác một bộ y phục, ngài lớn lên bao nhiêu thì y phục cũng lớn theo ngài. Tôn giả A Nan sau khi độ ngài xuất gia, y phục trên thân ngài liền biến thành pháp phục. Sau khi thọ cụ túc giới, y đó lại biến thành y tăng già. Lúc viên tịch, ngài lưu lại y này nói: lúc Phật pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni diệt tận thì y này mới hoại, nếu pháp chưa diệt thì y này vẫn còn tồn tại. Để tập tổ hiếp Tôn Giả, Tôn Giả này trong thai mẹ hơn 60 năm, sau khi sinh ra tóc và râu đều trắng. Sau khi sinh ra liền thích tu hành, gặp đệ cổ tổ Tôn Giả Phục Đà Mật Đa, truyền cho ngài pháp môn Phật Tâm Ấn. Kinh văn âm Hán Việt: thập nhất Phú Na Giả Sa Tôn Giả, thập nhị Mã Minh Đại Sĩ, thập tam Ca Tỳ Ma La Tôn Giả, thập tứ Long Thọ Đại Sĩ, thập ngũ Ca Na Đề Bà Tôn Giả, thập lục La Hầu La Đa Tôn Giả, thập thất Tăng Già Nan Đề Tôn Giả, thập bát Già Gia Xá Đa Tôn Giả, thập cửu Cú Ma La Đa Tôn Giả, nhị thập Xà Giả Đa Tôn Giả. Giảng: đệ thập nhất Tổ Phú Na Giả Sa Tôn Giả hỏi hiếp Tôn Giả rằng: như thế nào mới có thể thành Phật? Hiếp Tôn Giả trả lời: nãy không có thành, đó chính là Phật. Phú Na Giả Sa Tôn Giả nói: nãy chưa thành chính là Phật, vậy thì con làm sao biết được cái chưa thành này là Phật? Hiếp Tôn Giả nói: ông làm sao biết cái chưa thành này không phải là Phật? Một hỏi đáp như thế, Phú Na Giả Sa Tôn Giả liền khai ngộ. Cho nên hiếp Tôn Giả liền truyền cho ngài pháp môn Phật Tâm Ấn. Mã Minh Đại Sĩ tuyệt đỉnh thông minh, vì biết ngài căn duyên thành thục, Phú Na Giả Sa Tôn Giả liền đến độ hóa Mã Minh Tôn Giả làm vĩ tổ đời thứ 12. Mã Minh Đại Sĩ hỏi Phú Na Giả Sa Tôn Giả: con muốn nhận thức Phật, như thế nào mới có thể nhận thức Phật? Phú Na Giả Sa Tôn Giả nói: ông không nhận thức đó chính là Phật. Mã Minh Đại Sĩ nói: cái không nhận thức chính là Phật, vậy thì con không nhận thức Phật, như thế nào mới biết đó là Phật? Phú Na Giả Sa Tôn Giả nói: ông đã không nhận thức Phật, làm sao biết đó không phải là Phật? Cuộc đối thoại này cùng với cuộc đối thoại giữa ngài Phú Na Giả Sa và Hiếp Tôn Giả cũng giống nhau. Mã Minh đại sĩ nói: "Ôi, đây là cái cư nghĩa, giống như cái cưa tới cưa lui, tôi nói như thế, ông nói như kia." Phú Na Giả Sa Tôn Giả trả lời: "Ông là mộc nghĩa." Phú Na Giả Sa Tôn Giả lại hỏi: "Cư nghĩa là ý gì?" Mã Minh đại sĩ nói: "Cùng giống như ngài." Mã Minh đại sĩ lại hỏi: "Mộc nghĩa là ý gì?" Phú Na Giả Sa Tôn Giả trả lời: "Ông bị tôi giải, ông bị tôi cưa đứt rồi." Giảng như thế, Mã Minh đại sĩ hoắc nhiên khai ngộ, liền theo ngài Phú Na Giả Sa Tôn Giả xuất gia. Phú Na Giả Sa Tôn Giả liền truyền pháp cho Mã Minh đại sĩ. Tại sao gọi là Mã Minh đại sĩ? Ngài vừa thuyết pháp ngựa liền kêu lên, vì có cảm ứng như thế cho nên gọi là Mã Minh đại sĩ. Đại sĩ là cách gọi khác của Bồ Tát. Tổ sư thứ 14 Long Thọ đại sĩ, ngài lấy kinh Hoa Nghiêm từ Lõng Cung. Tôn giả có trí huệ phi phàm, phát dương giáo nghĩa đại thừa, trước tác Trung Quán Luận, Đại Trí Độ Luận, vân vân. Tổ thứ 17 Tăng Già Nang Đề Tôn giả hỏi tổ thứ 18 Già Gia Xá Đa Tôn giả: "Con bao nhiêu tuổi?" Chú đồng tử này trả lời: "Con 100 tuổi." Tổ thứ 17 hỏi: "Con nhỏ như thế, sao lại là 100 tuổi?" Chú đồng tử trả lời: "Nếu con 100 tuổi mà không hiểu Phật Pháp, không bằng một ngày mà có thể hiểu Phật Pháp." Tổ thứ 17 thấy chú đồng tử thông minh như thế, liền đổi cho xuất gia và truyền pháp cho ngài là tổ thứ 18. Kinh văn: Huệ Năng này là tổ thứ 33. Từ trên các vị tổ, mỗi vị đều có vân mạng truyền kế nhau. Ngày sau, các ông phải thay thế nhau mà lưu truyền, đừng làm trái nghịch và sai lầm. Giảng: Tổ thứ 21 Ba Tu Bàn Đầu Tôn Giả. Tổ thứ 22 là Manuala Tôn Giả. Tổ thứ 23 là Hạt Lạc Na Tôn Giả. Tổ thứ 24 là Sư Tử Tôn Giả. Ngài cũng bị người giết. Ngài du hóa đến nước Kế Tân, quốc vương nước này tin thờ ngoại đạo, có lãnh tổ ngoại đạo phá hoại Phật giáo, cho nên nước này lúc đó không cho phép có tỳ kheo. Tỳ kheo Sư Tử vì giáo hóa vua nước này, cho nên du hóa đến đây. Quốc vương hỏi: "Ông đã liễu sanh tử chưa?" Tỳ kheo Sư Tử trả lời: "Tôi đã liễu rồi." Quốc vương nói: "Nếu ông đã liễu sanh tử thì nên bố thí đầu ông cho trẫm, vì Phật giáo khuyên người hành Bồ Tát Đạo cần bố thí đầu mắt não tủy. Trẫm nay muốn đầu của ông có thể bố thí không?" Tỳ kheo Sư Tử trả lời: "Có thể, tôi sanh tử đã liễu, cái đầu này có đáng gì đâu, bệ hạ cứ việc lấy đi." Nhà vua nghe ngài nói như thế, liền cầm lấy bảo kiếm chém đầu của ngài. Đầu chém đứt xuống liền tuôn ra dòng nước trắng, nhưng không có máu chảy. Quốc vương dùng kiếm chém đầu Tỳ kheo Sư Tử, cánh tay của nhà vua cũng lập tức đứt đoạn, vì nhà vua đã phạm vào tội giết A-la-hán. Lúc này quốc vương mới tin vào sự bất khả tư nghị của Phật Pháp, liền chém đầu lãnh tổ ngoại đạo. Nhưng nhóm người ngoại đạo thì giống như người dân bình thường, chém thì chém cũng không có tuôn ra dòng nước trắng hoặc hiện ra những tướng kỳ lạ. Sau đó nhà vua liền thông cáo cho toàn quốc, không cho phép ngoại đạo lưu truyền, phục hưng Phật giáo. Từ đó về sau Phật giáo phát triển rất mạnh. Lục Tổ nói: "Các vị chư tổ ở trên đều có truyền thừa, dùng tâm ấn tâm, các ông trở về sau đời đời truyền thọ, không nên để cho Phật Pháp đoạn tuyệt." Đại chúng nghe Lục Tổ đại sư thuyết về lịch đại tổ sư đều sanh lòng tĩnh tâm, cấu đầu đảnh lễ lui một bên. Kinh văn: Niên hiệu Tiên Thiên thứ hai, nhằm năm Quý Sửu, tháng 8, ngày mùng 3 tại chùa Quốc Ân, Sau khi thọ trai rồi, đại sứ bèn kêu đại chúng mà bảo rằng: chúng ngươi hãy theo ngôi thứ mà ngồi, ta sắp từ biệt chúng ngươi. Pháp Hải bạch rằng: hòa thượng để lại giáo pháp gì khiến cho những người mê muội đời sao đặng thấy Phật tánh? Giảng: Lục Tổ đại sư vào ngày mùng 3 tháng 8 năm thứ hai niên hiệu Tiên Thiên tại chùa Quốc Ân, Tân Châu, quê hương của ngài. Sau khi đậu xong thọ trai, nói với đồ chúng: các ông theo thứ tự mà ngồi, tối nay cùng với các ông từ biệt. Pháp Hải là vị trưởng lão dưới tòa tổ sư, cao hơn những người khác, mọi lúc đều do ngài đứng ra thưa chuyện. Vì thế ngài nói với Lục Tổ đại sư: không biết hòa thượng lưu lại giáo pháp gì khiến cho kẻ mê đời sao được minh tâm kiến tánh? Kinh văn: sư nói, chúng ngươi hãy chú tâm nghe cho rõ. Những người mê muội đời sau nếu nhận thức được chúng sinh thì nhận thức được Phật tánh. Bằng chẳng biết chúng sinh thì muôn kiếp tìm Phật ác khó gặp. Nay ta dạy các ngươi thế nào biết chúng sinh ở tâm mình, thấy Phật tánh ở tâm mình. Muốn cầu thấy Phật thì chỉ cần biết chúng sinh. Chỉ vì chúng sinh mê không nhận thức được Phật, chứ chẳng phải Phật mê không nhận thức được chúng sinh. Nếu tánh mình giác thì chúng sinh là Phật, bằng tánh mình mê muội thì Phật là chúng sinh. Tánh mình bình đẳng thì chúng sinh là Phật, tánh mình tà hiểm thì Phật là chúng sinh. Nếu tâm chúng ngươi hiểm khúc, tức là Phật ở trong chúng sinh. Một niệm bình đẳng ngay thật, tức là chúng sinh thành Phật. Tâm ta tự có Phật, Phật ở tâm mình mới thiệt là chân Phật. Nếu tự mình không có tâm Phật thì tìm chân Phật ở nơi nào? Cái tự tâm của chúng ngươi là Phật, chớ khá hồ nghi. Thiệt sự thì ngoài cái tâm không có một vật gì tạo được, mà chính cái bổn tâm sanh ra chủng chủng pháp. Cho nên kinh nói: tâm sanh thì chủng chủng pháp đều sanh, tâm diệt thì chủng chủng pháp đều diệt. Nay ta để lại một bài kệ đặng từ biệt chúng ngươi. Bài kệ này gọi là tự tánh chân Phật kệ. Bài kệ nói về chân Phật ở nơi tánh mình. Người đời sau biết được cái ý chỉ của bài kệ này thì tự mình thấy bổn tâm, tự mình thành Phật đạo. Giảng: Lục Tổ đại sư nói, các ông chú ý nghe, người mê đời sau nếu nhận thức được chúng sinh thì nhận thức được Phật tánh. Nếu không nhận thức chúng sinh thì cũng không nhận thức Phật tánh. Nếu như các ông không nhận thức được chúng sinh mà đi tìm Phật tánh thì tìm muôn kiếp cũng tìm không ra. Ông muốn tìm Phật thì nên tìm trong chúng sinh. Bồ Tát thường bất kính gặp chúng sinh liền khâu đầu lễ bái, bởi vì ngài cho rằng tất cả chúng sinh đều là Phật, cho nên ngài mới có thể thành Phật. Nếu ngài thấy mọi người đều là ma, tự ngài cũng chính là ma. Tối nay dạy các ông cần nhận thức chúng sinh trong tâm của mình, nên thấy Phật tánh trong tâm của mình, không nên dông rủi bên ngoài tìm cầu. Ông muốn thấy Phật, trước tiên phải cung kính chúng sinh. Nhận thức chúng sinh là Phật thì ông cũng sẽ minh tâm kiên tánh. Chúng sinh không nhận thức Phật, mà không phải Phật không nhận thức chúng sinh. Nếu ông tự tâm giác ngộ, vậy thì cái chúng sinh của ông là Phật. Nếu ông tự ngu si, không hiểu rõ, không giác ngộ, chỉ có ông vốn là Phật, thì nay cũng biến thành chúng sinh. Phật tánh của mình thì bình đẳng, như thế chúng sinh cũng chính là Phật. Nếu ông tâm tà hiểm, chỉ thấy người sai lầm. Ông dù là Phật, nay cũng biến thành súc sanh. Cho nên Phật và chúng sanh thì trong một niệm. Nếu tâm ông không trực, cõng công quẹo quẹo, Phật ở trong chúng sanh. Nếu ông có thể trực tâm, chúng sanh liền thành Phật. Mỗi người trong tâm đều có Phật. Phật của mình mới là chân Phật. Nếu trong tâm ông một Phật cũng không có, thì ông đi đâu tìm chân Phật? Chân Phật chính là trong tâm ông phải có một chân Phật. Phật tức tâm, tâm tức Phật. Ông có chân niệm chính là Phật. Chưa chấp tà niệm chính là má. Sinh ra một niệm thanh tịnh chính là Phật. Sinh ra một niệm ô nhiễm chính là má. Cần xem ông sinh niệm gì. Nếu ông có thể tự tịnh kỳ tâm, đó mới là chân Phật. Nếu tâm ông không thanh tịnh, không có một chân tâm, Phật tâm, vậy thì ông đi đâu tìm chân Phật? Tìm không ra đâu. Cho nên nói, Phật ngồi trong tâm. Các ông tự tâm chính là Phật. Không nên dông rủi bên ngoài tìm cầu. Lại không nên sinh lòng hoài nghi. Nếu dông rủi bên ngoài tìm cầu, thì không có một vật có thể kiên lập thành công. Vạn pháp đều từ tự tâm sanh ra. Cho nên kinh nói, vì tâm sanh, cho nên vạn pháp sanh. Nếu tâm diệt thì vạn pháp diệt. Có câu, Phật thuyết nhất thiết pháp, vì độ nhất thiết tâm. Nhược không tất cả tâm, đâu dùng nhất thiết pháp. Nhất thiết pháp không rời tự tâm, cũng không rời tự tánh. Tối nay lưu lại một bài kể tụng cùng các ông giả biệt. Quý vị nên chú ý bài kể tụng này. Đàn kinh quan trọng nhất chính là bài kể tụng sau cùng này. Bài này rất hay. Độc Tổ Đại Sư không những lưu cho những người thời đó, mà cũng lưu cho chúng ta những người tu hành hiện nay. Tên bài kể là Tự Tánh Chân Phật Kệ. Chúng ta đều có phần, đều nên y theo bài kể này tu hành. Nếu hiểu rõ bài kể này, thì có thể tự kiến bổn tâm mà tự thành Phật Đạo. Kinh văn: Chân như tự tánh là chân Phật, tà kiến tam độc thật mã vương. Lúc tà mê ma ở trong nhà, khi chánh kiến Phật ở trong nhà, trong tánh tà kiến tam độc sanh, tức là ma vương đến trong nhà, chánh kiến tự trừ tấm tam độc, ma biến thành Phật thật không giả, pháp thân, bảo thân và hỏa thân. Bảo thân xưa nay là một thân. Nếu nhầm trong tánh hay tự thấy, tức là nhân bồ đề thành Phật, vốn từ hỏa thân sanh tánh tịnh. Tánh tịnh thường ở trong hóa thân. Tánh khiến hóa thân hành chánh đạo, khiến sao viên mãn thật không cùng. Tánh dâm vốn là nhân tánh tịnh, trừ dâm tức là thân tánh tịnh. Trong tánh mỗi tự lìa ngũ dục, thấy tánh sát na tức là chân. Đời này nếu gặp pháp đốn giáo, chợt ngộ tự tánh thấy được Phật. Nếu muốn tu hành mong làm Phật, không biết nơi nào nghĩ làm chân. Nếu hay trong tâm tự thấy chân, có chân tức là nhân thành Phật. Chẳng thấy tự tánh ngoài tìm Phật, khởi tâm thấy là người đại sĩ. Pháp môn đốn giáo nay lưu truyền, cứu độ người đời phải tự tu. Bảo ông người học đạo đời sau, không khởi thấy nề uổng luống tu. Giảng cái gì là chân Phật. Mọi người đều có cái chân như tự tánh, nó còn gọi là thực tướng, còn gọi là Như Lai tạng, lại gọi là Phật tánh. Chân như chính là tự tánh của ông, tự tánh cũng chính là chân như của ông. Tự tánh chân như cũng chính là chân Phật. Chân Phật ông đã nhận thức thì nên biết ma vương là cái gì. Ma vương chính là tà kiến của ông, tam độc của ông. Mà tam độc cũng chính là tà kiến của ông. Tà kiến cũng chính là tam độc của ông. Có tà kiến, có tam độc, đó là ma vương. Tam độc chính là tham sân si, tham tài, tham sắc, tham tất cả đều là tam độc. Giống như sau khi xuất gia, tham trước Phan Duyên, đi khắp nơi muốn độ vài đứa đệ tử, đây đều là tam độc. Như đạo trường này, ai quy y chính là tự mình phát tâm quy y, nếu không phát tâm cũng không miễn cưỡng. Nếu tôi kêu ông quy y tôi, ông hỏi, ông đủ tư cách làm thầy không? Ông đủ tư cách làm vị thiện trí thức không? Vậy thì tôi không có lời nào để nói. Lúc có tà mê thì sanh ra vô minh, vừa có vô minh liền sanh ái dục, vừa có ái dục thì ma ở trong nhà ông. Ông có chánh kiến mà không có tâm tham, tâm sân, tâm si, không có tà truy tà kiến, dọn dẹp tâm mình thanh tịnh sạch sẽ, lúc đó Phật ở trong nhà. Phật và ma đều do tự tánh ông hiển hiện. Nếu tự tánh ông sanh tà kiến thì có tham sân si tam độc sanh ra. Nếu không tà kiến, tam độc sẽ không sanh khởi. Nếu sanh tam độc thì ma vương ở trong nhà của ông. Nhà của ông cũng chính là thân của ông. Nếu có chánh kiến trừ đi tam độc, lúc tâm không có tam độc, ma vương liền biến thành lục tổ. Cái đạo lý này thì rất chân thực, và chân thực nhất mà không hư giả. Ông chỉ cần có chánh kiến đó là Phật, nếu ông chứa chấp tà kiến đó là ma. Thanh tịnh pháp thân, viên mãn báo thân và thiên bách ức hóa thân, tuy nói là ba thân, nhưng ba thân này là do một thân của ông biến hóa mà ra. Đây gọi là ba là một, một mà ba, ba thân tức một thân, một thân tức là ba thân. Nếu trong tự tánh thấy được chân Phật của tự tánh, đó là hạt giống sau này sẽ thành Phật. Ông có hạt giống Bồ Đề, tương lai nhất định sẽ kết quả thành Bồ Đề. Kết quả Bồ Đề cũng chính là thành Phật. Tự tánh thanh tịnh của ông bổn lai là từ hóa thân của ông sanh xuất ra. Tự tánh thanh tịnh pháp thân của ông cũng ở trong hóa thân của ông. Tự tánh của chính mình có thể khiến hóa thân ông thành chánh đạo. Tương lai viên mãn Bồ Đề tự tánh và viên mãn báo thân cũng sẽ vô cùng vô tận. Người có tâm dâm dục nhưng không cần sợ. Ông xem hỏa đầu kim cang trong kinh Lăng Nghiêm, lòng dâm dục của ông ta vốn rất nặng, nhưng sau đó ông có thể dụng công phu biến lửa dâm dục thành lửa trí huệ mà làm hỏa thủ kim cang. Cho nên nói dâm dục vốn là nhân của tịnh tánh. Nếu ông có một niệm chánh, đó là nhân của tịnh tánh. Nếu ông chứa chấp một niệm tà thì sẽ không thanh tịnh. Cho nên không phải đoạn trừ tánh dâm dục mà biến dâm dục thành tịnh tánh. Dâm tánh vốn không thanh tịnh, nhưng cần biến nó thành tịnh tánh, chánh tri chánh kiến, đấy là đúng. Cho nên nói trừ dâm tức là tịnh tánh thân, trừ dâm thì được pháp thân thanh tịnh. Ông ở trong tự tánh rời bỏ ngũ dục. Cái gì gọi là ngũ dục? Tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Có chỗ nói là tài, sắc, danh, thực, thùy. Nắm dục này, ông nên rời xa. Trong tự tánh không khởi lên tà kiến. Mỗi lúc cần có chánh tri, chánh kiến. Ông có thể rời xa ngũ dục, thì có thể kiến tánh. Kiến tánh trong thời gian rất ngắn, thì sẽ đắc được chân như diệu tánh. Chúng ta trong đời này gặp phải pháp môn đốn giáo, pháp môn thiền tông, hốt nhiên khai ngộ mà hiểu rõ bổn tông, kiến tự bổn tánh. Lúc này có thể tự mình thấy Thế Tôn và mười phương chư Phật. Nếu ông muốn tu hành, muốn làm Phật, ông không ở trong tự tánh dụng công phu mà giống rủi bên ngoài tìm cầu, thì không biết đi đâu tìm chân Phật. Nếu ông trong bổn tâm mình đi tìm Phật tánh chân chánh của chính mình, có thể minh tâm kiến tánh, thấy được chân như diệu tánh, đó là hạt giống thành Phật. ông không hồi quang phản chiếu trở về tìm cầu nữ mình, chỉ dông ruổi bên ngoài tìm cầu. Sánh lên một niệm tìm Phật bên ngoài thì đó là người ngũ sĩ nhất. Pháp môn Đốn Giáo Thiền Tông này tôi đã truyền cho các ông. Người đời gặp pháp môn này cần nên tự mình tu hành, không thể không tu hành á. Tối nay vì các ông là người học đạo giảng thuyết, nếu ông không nghĩ như thế thì bỏ phí thời gian, để thời gian luống trôi, một chút ít lợi cũng không có được. Kinh văn đại sư nói kể rồi bảo rằng: chúng ngươi hãy ở lại, sau khi ta diệt độ chẳng nên theo thế tình mà buồn khóc ủ ê, hoặc thọ sự điếu vấn của người, hoặc mình mặc hiếu phục. Nếu như thế thì chúng ngươi chẳng phải là đệ tử của ta, vì đó chẳng phải là chánh pháp. Chúng ngươi chỉ cần nhận biết bổn tâm mình, thấy bổn tánh mình đã không động không tịnh, không sanh không diệt, không đi không lại, không phải không quấy, không trụ không vãng. Bởi sợ e chúng ngươi còn mê muội, không hiểu ý ta, đến nay ta dặn lại cho chúng ngươi, đặng cho chúng ngươi thấy tánh. Sau khi ta diệt độ, phải y theo pháp ấy mà tu hành. Như lúc ta còn tại thế, nếu làm trái lời ta dạy, dầu ta ở tại thế cũng không ích gì. Sư lại nói kể rằng: An Nhiên thiện sự vẫn không tu, siêu thoát ác duyên hẳn bỏ từ, lẳng lặng dứt trừ nghe thấy biết, phẳng bằng tâm địa không níu vương. Giảng Lục Tổ đại sư thuyết xong bài kệ phía trước, lại nói với đại chúng: các ông nên trụ tâm, không nên vọng tưởng, nên buông bỏ, không nên nhìn không thấu, nên nhìn thấu, buông bỏ xuống thì đắc được tự tại. Sau khi tu viên tịch nhập niết bàn, không nên biểu hiện và có cử chỉ giống như người phàm phu tục tử, khóc than bi ai, nước mắt rơi như nước mưa, hàng trăm mẫu ruộng cũng không bị khô hạn, thọ người tế bái cúng điếu, thân mặc hiếu phục. Nếu các ông làm như thế thì không phải là đệ tử của tôi, mà là đệ tử của tôi thì cần phải nghe lời của tôi. Nếu các ông không nghe lời thì không phù hợp chánh pháp, cho nên các ông không nên làm như vậy. Vậy phải làm sao? Các ông chỉ cần nhận thức bổn tâm của chính mình, thấy được bổn tánh của chính mình. Bổn tâm, bổn tánh không động không tĩnh, tự tánh không sanh không diệt, tự tánh không đến không đi, tự tánh không đúng không sai, tự tánh không thiện không ác, tự tánh không tốt không xấu, tự tánh không đen không trắng, tự tánh không dài không ngắn, tự tánh không trụ không vãng, không ở chỗ này cũng không ở chỗ kia. Các ông trong tự tánh dụng công phu cần minh tâm kiến tánh. Nếu không minh tâm kiến tánh thì thời gian trôi qua vô ích. Tôi sợ các ông trong tâm vẫn còn mê hoặc, không hiểu rõ đạo lý của tôi nói. Tối nay nói lại một lần nữa, phó chúc các ông lần nữa, chính là muốn khiến cho các ông thức tự bổn tâm, kiến tự bổn tánh, có thể minh tâm kiến tánh. Sau khi tôi viên tịch nhập niết bàn, nên y theo phương pháp này tu hành, thì giống như tôi còn tại thế. Nếu các ông làm ngược lại lời giáo hóa của tôi, thì dù tôi tại thế không nhập niết bàn, đối với các ông cũng không có ích lợi gì. Vì thế lại nói một bài kệ tụng: ngột ngột, tức như như bất động, liễu liễu thường minh, mà không chấp vào tu thiện. Ông làm thiện cũng không nên giống như Lương Võ Đế, đi khắp nơi khoe khoang công đức, đây không phải kêu ông không tu thiện, mà là không nên chấp vào việc tu thiện. Đằng đằng tức diêu giao tự tại, thủng dung thoải mái, suốt ngày đều an lạc. Không tu thiện nghĩa là không chấp chặt vào thiện pháp, không tạo ác, tức là không phải tạo ác rồi không chấp vào nó, mà là tuyệt đối không thể làm điều ác, tức sát đạo dâm, nhất là dâm. Cho nên có câu: vạn ác dâm đứng đầu, tử lộ chứ đi vào. Có hành vi tà dâm, đó chính là đi về con đường chết. Tịch tịch tức là gián an tịnh. Cảnh giới này vừa bình an, vừa thoải mái, vừa an lạc. Đoạn kiến văn tức không thấy không nghe, tức đoạn trừ kiến văn, không ở nơi cửa lục căn sinh ra tà kiến. Sinh chân kiến thì có thể, nhưng phải đoạn trừ tà kiến tà vẫn, tức vật phi lễ không nhìn, điều phi lễ không nghe, lời phi lễ không nói. Đảng đảng là bằng phẳng rộng lớn, không có biên tế. Tâm lượng bao gồm vũ trụ, chán hòa trời đất, gian bằng phẳng rộng rãi, tâm không có chỗ chấp trước. Kinh văn: sư nói kệ rồi, ngồi ngay thẳng đến canh ba, thình lình gọi môn nhân mà bảo rằng: tạ đi. Hốt nhiên ngài thiên hóa, khi ấy mùi thơm xông úp đầy nhà, móng bạc liên giao dắp đất, rừng cây biến ra màu trắng, thú cầm kêu vọng bi ai. Giảng: lục tổ đại sư nói xong bốn câu kệ này, liền kiết già phu tọa, ngồi đến canh ba nửa đêm 12 giờ. Lục tổ đại sư lúc ngồi thiền thì đồ đệ đều ngồi bên cạnh. Đại sư nói với môn nhân rằng: thời gian đã đến, tôi sắp đi rồi, tôi từ giá các ông. Nói xong lời này, ngài lập tức đoạn khí, người không động mà nhập niết bàn. Thiên hóa tức là dọn nhà. Ai dọn nhà vậy? Tức nhục thân Bồ Tát dọn nhà. Lúc này có một mùi hương lạ tràn ngập pháp đường. Trên trời xuất hiện một móng cầu vòng trắng, ánh sáng trắng chiếu xuống mặt đất. Cây rừng biến thành màu trắng vì ánh sáng trắng chiếu sáng, cho nên cây rừng đều biến thành màu trắng. Đây là một cách nói. Cách nói khác là cây rừng vì lục tổ vãng sanh viên tịch mà buồn thương bi ai, cho nên cây rừng biến thành sắc trắng giống như mặt hiếu phục. Lúc đó trên núi có rất nhiều phi cầm động vật đều khóc lên. Thảo mộc vốn vô tình, nhưng đều biến thành hữu tình, đều mặc hiếu phục. Cầm thú vốn là vũ tri, nhưng nay cũng có linh tính, đều khóc lên. Kinh văn: tháng 11, các quan và chức sắc ở ba quận Quảng Châu, Thiều Châu và Tân Châu cùng các môn nhân tăng tục dành rước chân thân của ngài, nhưng chưa quyết đem về đâu, bèn đốt nhang vái rằng: khói nhang bay về xứ nào thì sư sẽ về xứ ấy. Lúc ấy khói nhang bay thẳng về Tàu Khê. Ngày 13 tháng 11, dời thần khám của đại sư và đồ y bác của tổ truyền về xứ Tàu Khê. Qua năm kế ngày 25 tháng 7, mở thần khám ra, đệ tử là Phượng Biển lấy bột thơm rải lên chân thân ngài. Giảng: tháng 11, Quan Liêu, đệ tử quy y và các đệ tử xuất gia ở ba vùng Quảng Châu, Thiều Châu và Tân Châu đều cùng nhau nghinh rước chân thân. Đệ tử ở Quảng Châu muốn thỉnh chân thân lục tổ đến chùa Quan Hiếu, tức là nơi lục tổ đại sư thế pháp. Người ở đây nói: tóc của lục tổ đại sư chôn ở đất này, vậy thì chân thân của tổ sư cũng nên thỉnh đến đất Quảng Châu của chúng tôi cúng dường. Các vị tăng sĩ và đệ tử quy y tại Tân Châu nói: Đại sư là người Tân Châu của chúng tôi, nên nghinh rước chân thân của tổ sư trở về quê hương để cúng dường. Người Thiều Châu thì nói, đại sư ở chùa Nam Hoa là tổ sư Khai Sơn, cần nên thỉnh đến chùa Nam Hoa của chúng tôi mới đúng. Mọi người cùng nhau tranh luận, mỗi người đều đưa ra lý do của mình, không thể quyết định, dường như sắp đánh nhau. Ông cần biết, người đương thời đều muốn tranh tổ sư cúng dường. Lúc tổ sư còn tại thế, họ không tranh vì tổ sư có tự do của tổ sư. Lúc này, tổ sư đã viên tịch không còn hơi sức, mọi người đều có quyền cúng dường. Cho nên mỗi người mới đưa ra lý do của mình. Độc tổ đại sư vốn là người Tân Châu, thỉnh đến Tân Châu là đúng rồi. Vì chính lục tổ đại sư cũng nói, diệp lạc quý căn, mà chùa Nam Hoa là do lục tổ kiến tạo, thỉnh đến chùa Nam Hoa cũng đúng rồi. Nhưng chùa Quang Hiếu ở Quảng Châu là nơi lục tổ đại sư xuống tóc, tóc của ngài rơi tại đó, cho nên pháp của ngài nên rơi về đó. Họ muốn thỉnh cũng đúng rồi. Mỗi người đều có lý do chánh đáng, vì thế dường như sắp đỉnh nhau. Lúc này có một người thông minh đứng ra nói, khi lục tổ đại sư tại thế, chúng ta nên nghe theo lời giáo hóa của ngài. Nay lục tổ đại sư đã viên tịch, chúng ta vẫn nên nghe theo sự giáo hóa của ngài. Nay thỉnh lục tổ đại sư tự mình quyết định. Có người nói, lục tổ đại sư đã viên tịch rồi, ngài làm sao có thể dạy chúng ta nghinh rước đến chỗ nào được? Người thông minh nói, tôi có biện pháp. Vì lục tổ đại sư rất linh, lúc tại thế ngài có tâm linh, sau khi viên tịch ngài cũng có tâm thông à. Chúng ta nay tranh giành cúng dường chân thân của ngài mà cãi lộn đánh nhau, ngài nhất định không vui. Nay chúng ta lại thắp hương, khói hương chỉ về hướng nào thì đó là lục tổ đại sư muốn đi về hướng đó. Chúng ta nghe theo lời dạy của lục tổ đại sư được không? Mọi người nghe xong đều tán thành nói, hay lắm, hay lắm, chúng ta nên nghe theo lời dạy bảo của lục tổ đại sư. Vì thế bèn đốt hương, khói hương hướng thẳng về chùa Nam Hoa. Quảng Châu và Tân Châu vì thế mà tâm phục, vì thế mới đưa chân thân của lục tổ đại sư về chùa Nam Hoa cúng dường. Ông xem kinh văn, tranh nghinh chân thân mà quyết sở trí, thì biết tình hình lúc đó rất nghiêm trọng, rất gay go. Mỗi người đều muốn giành bảo thân lục tổ, vì thế đốt hương khẩn báo, Bồ Tát lục tổ, ngài phát đại từ bi, hiển đại thần thông, ngài chỉ khói hương về hướng nào thì chúng con đưa ngài đến chỗ đó. Lúc đó khói hương trực chỉ Tàu Khê. Ngày 13 tháng 11 đưa chân thân của lục tổ và y bác do Đạt Ma tổ sư truyền thọ đưa về chùa Nam Hoa. Tháng 7 năm sau, tỉnh chân thân của lục tổ đại sư từ trong khám thờ ra. Đệ tử Phương Biện, tức là vị rất giỏi đắp tượng Phật, ông ta cũng là một trong những vị được lục tổ truyền pháp. Ông dùng bột thơm, tro thơm và bùn đắp lên những chỗ hóp vào trên thân lục tổ. Kinh văn: các môn nhân nhớ lại lời thọ ký về xử lý đầu, mới dùng lá sắc mỏng mà bố dầu bao chặt cổ đại sư mà để vào tháp. Thình lình trong tháp có một làn bạch quang hiện ra, xông lên trời 3 ngày mới tan. Giảng: môn nhân nhớ lời lục tổ đại sư, 5-6 năm sau có người lại lấy đầu của ngài, cho nên dùng lá sắc vải dầu bao chung quanh cổ đại sư, sau đó đưa vào trong tháp. Thình lình trong tháp xuất hiện ánh bạch quang, ánh bạch quang này chiếu thẳng lên trời, 3 ngày sau mới tan mất. Kinh văn: quan huyện Thiều Châu làm sớ tâu cho vua hay và vân sắc chỉ dựng bia ghi lại đạo hạnh của tổ sư để làm kỷ niệm như vậy. Tổ sư 76 tuổi, năm 24 tuổi được truyền y pháp, 39 tuổi xuống tóc, thuyết pháp lợi sanh 37 năm. Trong các môn người đắc tông chỉ nối pháp được 43 vị, người nghe tông chỉ ngộ đạo siêu phàm, chẳng biết bao nhiêu mà kể. Cái tính y truyền từ Tổ Đạt Ma với cái y bát do vua Trung Tôn ban, cái chân tượng do Phương Biện đắp và tọa cũ của sư, thảy đều giao cho người coi tháp chăm sóc và giữ gìn vĩnh viễn nơi đạo tràng Bủ Lâm, lưu truyền pháp bảo Đàn Kinh để hiển bày tông chỉ, hưng thịnh tam bảo, phổ biến lợi ích chúng sanh. Giảng thứ sử Thiều Châu tấu trình lên hoàng để những điềm lành linh thiêng. Lục Tổ đại sư phóng quan 3 ngày, hoàng đế liền ra lệnh lập bia thuật lại quá trình tu hành đạo đức của Lục Tổ đại sư lúc còn tại thế. Lục Tổ đại sư thọ thế 76 tuổi, 24 tuổi được truyền pháp, 39 tuổi mới thế pháp. Ngài thuyết pháp lợi sanh 37 năm, đệ tử truyền pháp có 43 người, cho đến những người đắc đạo siêu phàm nhập thánh không biết bao nhiêu mà tính. Tổ sư Đạt Ma truyền thọ tính Y Ca Sa, Trung Tôn Ban Ca Sa và Bát Thủy Tinh, cùng với chân tượng Lục Tổ đại sư do pháp sư Phương Biện đắp, cùng với vật dụng tu hành cần dùng như tam y, bát, cụ, tích trượng, đều do vị thị giả hộ trì bảo tháp cất trong tháp, khiến cho vĩnh viễn trấn Bảo Lâm đạo tràng, là bảo vật trấn tự lưu truyền Đàn Kinh của Lục Tổ để hiển đạo lý pháp môn Thiền Tông. Đây đều là Hưng Lâm tam bảo, khiến cho tam bảo phát dương rộng lớn, phổ biến lợi ích nhất thiết chúng sanh. Bộ Lục Tổ Đàn Kinh này đã giảng giải viên mãn. Trong thời gian này các ông đã chịu khổ rất nhiều, nhưng tôi không biết các ông có cảm thấy cực nhọc không. Nếu các ông biết cực nhọc thì giống như Lục Tổ đại sư đã nói, đó là phàm phu. Nếu không biết cực khổ thì đó là khúc cây hòn đá. Các ông vậy có biết cực khổ hay không biết cực khổ? Cho đến việc tôi giảng kinh, tôi cũng không biết có giảng hay không, cũng không biết các ông nghe hay hay dở. Nhưng chúng ta đều không cần cái hay hoặc cái không hay, nghe chính là nghe, tôi giảng chính là giảng, cũng không có hay, cũng không có không hay. Mọi người ở đây đều có duyên mới tụ tập một nơi, nghe được cuộc đời tu tập của Lục Tổ đại sư. Ông không nên chứa chấp cái hay hoặc cái không hay, mà nên là đạo thì tiến, không phải đạo thì lùi. Hợp chánh pháp thì ý pháp tu hành, không hợp chánh pháp thì không làm. Các ông nên ghi nhớ nằm lòng bài kể cuối cùng của Lục Tổ đại sư, thường thường tụng niệm ghi nhớ, ý theo bài kệ này tu hành thì nhất định sẽ thành Phật. Ông không nên phân biệt tôi giảng hay hay không, mà cần xem ông có hành hay không. Ông hành thì không hay cũng thành hay, nếu ông không hành, hay đến mấy cũng là không hay. Tôi lại hỏi các vị một vấn đề. Lục Tổ đại sư là vị không biết chữ. Người không biết chữ thì không có tri thức gì, nhưng tại sao Ngài lại biết thuyết kinh? Học sinh, con nghĩ kinh có nói người không cần có rất nhiều nghiên cứu học thức mới có thể khai ngộ. Chủ yếu của pháp môn Đốn Giáo là từ trong tâm địa tự tánh dụng công phu, mà chúng con đều nên y theo đây tu hành. Học sinh, Lục Tổ Đàn Kinh giảng một pháp đã không lập, cho nên ngay một chữ cũng không nói ra. Học sinh, nghĩa lý Đàn Kinh vô cùng rõ ràng, nhưng mỗi lần con muốn thử nói ra đều không có cách nào lấy ngôn ngữ để miêu tả diễn đạt. Học sinh, lúc Lục Tổ đại sư nhập niết bàn, Ngài nói tạm biệt, vậy thì nay Ngài ở đâu? Đáp, Ngài nay đã đến ngay nơi ông nói. Bây giờ đối với vấn đề Lục Tổ đại sư không biết chữ, để nói cho các ông nghe. Vì Trung Quốc đương thời nền giáo dục không có phổ cập nhiều, muốn học nhất định phải có tiền, mà hoàn cảnh gia đình Lục Tổ đại sư rất nghèo khó. Vì cha của Ngài là một vị thanh quan, cho nên sau khi chết gia đình rất nghèo khổ. Thời niên thiếu của Lục Tổ đại sư, sự sinh sống cơm ăn áo mặc đều là vấn đề khó khăn, đương nhiên không có cách nào đi học. Đây là 2 nguyên nhân cho nên Lục Tổ đại sư không biết chữ. Vậy thì tại sao Lục Tổ Đại Sư Thị Hiện sinh ra trong một gia đình bần cùng, sinh ra trong gian khổ khó khăn, không biết chữ như thế? Đây là Lục Tổ Đại Sư lấy mình làm mẫu mực, để cho mọi người chúng ta nhìn thấy, chính là không biết chữ cũng có thể làm Phật thành Tổ Sư. Tu thành Tổ Sư không nhất định phải biết chữ hay không biết chữ. Đây là vì những người không biết chữ để tăng trưởng chí nguyện của họ. Lục Tổ không biết chữ, nhưng Ngài đã tu thành đạo quả. Chúng ta cũng có thể tu thành đạo quả. Chúng ta không nên nói vì một chữ không biết mà bỏ đi sự tu hành, tự ti nói. Tu hành thì cần nhân tài có học thức mới có thể tu hành. Người không có học vấn thì không thể tu hành. Ngài muốn cho tất cả chúng ta không có loại biên kiến này. Đây là cách nhìn của tôi. Quý vị đối với Lục Tổ Đại Sư nên có cái nhận thức chân chánh. Lục Tổ Đại Sư chính vì không giải đại, nỗ lực hành trì, cho nên Ngài mới có thể giác ngộ. Sau khi khai ngộ, Ngài thuyết Lục Tổ Đàn Kinh. Tuy Ngài không biết chữ, nhưng cái không biết chữ này là trí huệ của thế gian, mà Ngài nhận thức hiểu rõ tự tánh, minh tâm kiến tánh, cho nên sử dụng đại trí huệ vốn có. Kinh điển mà Ngài thuyết ra là từ quang minh trí huệ nói ra, cho nên giá trị của bộ kinh này thì không thể so sánh được. Kinh này và kinh Phật nói thì giống nhau. Vì thế chúng ta không nên nói vì Ngài không biết chữ liền sanh tâm khinh mạng. Sau khi giảng xong Lục Tổ Đàn Kinh, tôi hy vọng các vị đối với điều này cần nên triệt để hiểu rõ.